Sau-lơ. David đáp với Sau-lơ rằng: xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Philistine kia, kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Sau-lơ đáp cùng David rằng: ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Philistine kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. David tâu cùng Sau-lơ rằng: khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Hễ nó cất lên cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philistine không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. David lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistine kia. Sau-lơ đáp rằng: hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Đây là một câu chuyện hết sức là quen thuộc, nhưng mà nó cũng chứa đựng cho trong đó rất nhiều những cái sự dạy dỗ cho đời sống đức tin theo Chúa của mỗi chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, thế giới ngày hôm nay đang bị một cái sự rúng động vì cớ một cái nạn dịch, đó là dịch của vi khuẩn corona. Bây giờ nó đã có một cái tên mới, đó là COVID gì đó, phải không? COVID-19 gì đó. Yeah. Thì chúng ta biết rằng cái điều này nó bùng phát từ đất nước Trung Cộng, nhưng mà rồi sau đó thì nó lan ra đến rất nhiều những đất nước khác, trong đó kể cả Hoa Kỳ cũng đã có một số người đã bị nhiễm bệnh đó. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đang khi có dịch lệ hay là có những cái biến động nguy hiểm xảy ra cho dân của một nước, thì cái người cai trị, cái người lãnh đạo quản trị trên cái đất nước đó sẽ xử lý cái vấn đề đó, giải quyết cái vấn đề đó như thế nào, thì quả thật là một cái điều hết sức là quan trọng. Và chính trong những cái lúc nguy khốn này, nó mới tỏ cho chúng ta thấy cái người lãnh đạo của một đất nước là một cái người đúng đắn trong cái sự quản trị của mình, hay là một cái người sai trật, hay là một cái người không có điều kiện, khả năng, không có sự khôn ngoan, không có một cái tấm lòng tốt đẹp để mà có thể cứu giúp cho người dân của mình được thoát khỏi cái vòng nguy khốn đó. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta được sống ở trên đất nước Hoa Kỳ dưới cái sự lãnh đạo của một vị tổng thống, một người cai trị đất nước này, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng thấy được rằng tấm lòng của người cai trị luôn luôn lo liệu tất cả mọi điều gì đó để có thể bảo vệ, để có thể cứu giúp cho người dân trong những cái lúc nguy khốn, trong những cái lúc khó khăn đó. Vì vậy mà chúng ta hết sức là an tâm trong khi nạn dịch gây nên cái sự hoang mang sợ hãi cho rất nhiều nơi, thì chúng ta được sống ở tại đây trong một cái sự bình yên, và chúng ta an tâm tin cậy vào chính phủ, vào người cai trị, để mà chúng ta có thể được một cái sự an ninh ở giữa những cái lúc nguy khốn như thế này. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng ở tại Trung Cộng thì họ thường có những cái lời tuyên bố một cách rất là ghê gớm, nói những cái điều rất là lớn lao. Nhưng mà rồi khi đất nước của họ lâm phải cái cơn dịch đó, thì chúng ta đã thấy cái sự giải quyết ứng phó của họ thật là tệ hại. Và bây giờ đứng trước một cái cơn dịch lây lan toàn cầu, trên khắp các nước đều phải cẩn trọng. Nếu bây giờ chúng ta là một cái người được lựa chọn, thì chúng ta sẽ chọn lựa là mình sẽ sống ở đâu? Theo quý bà anh chị em, qua Trung Cộng sống được không? Có tin tưởng gì không? Dạ không dám đâu ha. Ở đây tôi nói nếu chúng ta có cái quyền lựa chọn, còn người ta, ví dụ dân trong nước nào đó thì người ta phải chịu thôi. Và nếu chúng ta lựa chọn người Trung Quốc thì không chịu, phải không? Ai khó thì đưa tay lên. Không có hả? Rồi bây giờ nếu ai muốn sống ở trong nước Việt Nam thì sao? Có an tâm không? Ai có thì đưa tay lên. Cũng giấu luôn hả? À, bây giờ nếu mà sống ở đất nước Hoa Kỳ thì ai có? Dạ tôi. Nhiều lắm mà nhiều người khác còn hơi ngại ngại mắc cỡ cho tôi biết là cũng đưa tay lên sống ở đây đó. Cho nên ai cai trị, ai lãnh đạo một đất nước, điều hành một đất nước hết sức là quan trọng. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thì chúng ta biết rằng á là tất cả các nhà cầm quyền, các vua đều là bởi Đức Chúa Trời Ngài lập nên. Và nếu những cái người cai trị và lãnh đạo của một dân, một nước nào đó mà có lòng tin cậy và kính sợ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ qua người đó hướng dẫn trong cái sự điều hành quốc gia và ban phước lành của Ngài ở trên dân xứ đó. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rõ ràng về điều đó. Cho nên khi dân Israel họ có một cái vị vua nào đó mà kính sợ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ban phước trên nhà của vua đó, nhưng mà ban phước cho cả dân sự nữa. Trong xứ sở của họ là một cái xứ sẽ trở nên một xứ đượm sữa và mật. Nhưng ngược lại, nếu có một cái vị vua bất trung đối với Đức Chúa Trời, không kính sợ Ngài nhưng mà lại đi thờ tà thần hoặc là buông mình vào trong tội lỗi, thì chúng ta thấy rằng đó, sự rủa xả cũng đổ xuống ở trên cái vị vua cai trị đó, trên nhà của vua cũng như là ở trên xứ sở của dân đang sống nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, nếu kính sợ Đức Chúa Trời thì cái vùng đất Canaan đó trở thành một xứ đượm sữa và mật. Nhưng nếu người cai trị không kính sợ Đức Chúa Trời thì đó trở thành một cái nơi của dịch lệ, hạn hán, rồi mất mùa, đầy những cái tai ương, rồi bị đe dọa bởi các dân chung quanh, họ quấy phá, họ chinh phục, họ cướp bóc nữa. Cho nên đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải biết rằng ngày hôm nay chúng ta có một vị vua cai trị trong đời sống của mình với tư cách là Cơ Đốc nhân, hay với hội thánh với tư cách là tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời Cha từ ái của chúng ta, mà cũng là đấng chủ tể hạnh phúc. Bây giờ cái vấn đề quan trọng là làm sao để mà chúng ta có thể học biết, để chúng ta thật sự nhận được về cái sự bảo trợ, tức là sự bảo vệ, về cái sự trợ cấp, trợ giúp của Chúa chúng ta bởi ân điển giàu có vô hạn của Ngài. Câu chuyện của David ở đây ghi lại cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời đấng đã ban ơn và quyền ở trên ông như thế nào, và cách nào, điều kiện gì để giúp cho David có thể lãnh nhận được về cái ơn bảo trợ đó của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta thấy ở đây điều đã xảy ra đó là nó làm cho cả đất nước Israel lúc bấy giờ rất là sợ hãi trước một cái thế lực thù địch đang muốn xâm chiếm ở trên đất nước của họ, đang muốn hủy diệt họ. Thì chúng ta biết đó là cái thế lực của quân Philippines. Mà chúng ta biết rằng cái người đưa ra để mà thách đấu đối với dân Israel đó là một tên khổng lồ, tên là Goliath. Và khi tên khổng lồ này hằng ngày nó cứ đi ra và nó nhạo báng đối với danh của Đức Chúa Trời, đối với dân Israel, rồi nó thách thức đủ thứ chuyện hết á, thì chúng ta thấy rằng làm cho cả đạo binh của Israel co ứng người lại trong sự sợ hãi, và họ dường như là bất lực, không có một cái cách gì, không biết nghĩ ra được một cái giải pháp nào hay là nương cậy vào ai để mà có thể đối phó. Một điều đáng tiếc là cả một dân như vậy đó, mà nhất là cái người lãnh đạo lúc bấy giờ là vua Saul, lại không đặt lòng tin cậy của mình nơi Đức Chúa Trời. Không có thấy nói đến cái việc là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Không có thấy điều đó. Nhưng rồi bây giờ chúng ta thấy có một người từ thôn quê mà ra, là một chàng thanh niên mà dáng dấp chắc có lẽ như là một thiếu niên vậy thôi à. Cho nên đối với vua Saul đã gọi người này chỉ là một con trẻ, chỉ là một con trẻ thôi. Và chúng ta cũng biết rằng á là người đó chính là David. Ông chăn một cái bầy chiên nhỏ thôi, ở những cái vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, lang thang ở trên các vùng đồng cỏ, đồi núi gì đó. ông cũng không biết gì cả về những cái biến cố xảy ra và cái cuộc chiến hết sức là cam go giữa dân Israel và dân Philippines. Nhưng mà vì cớ Isai cha của David sai, David đem thức ăn đồ tới cho các anh của mình vốn là binh sĩ ở trong đạo quân của Israel đó. Thì lúc đi ra đó thì mới biết là họ đang ở trong một cái cuộc chiến. Và David đã nghe những cái lời nhạo báng, rủa xả, xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời và đối với dân Israel là tuyển dân của Chúa nữa. Thì chúng ta thấy rằng David đã tự nguyện bước ra để nói với vị vua Saul là xin để tôi đến để tôi đánh trận với cái tên Goliath này. Và chúng ta thấy ông vua Saul ông nhìn ông này thiếu niên, con trẻ mà đòi đối diện với tên khổng lồ làm run sợ cả đạo quân của Israel. Mà cái tên này nó vốn dĩ là sao? Như ở đây nói với chúng ta rằng đó là ngươi thì chỉ như một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ, mà lại là một tên khổng lồ nữa. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng David đâu có sợ hãi gì đâu, bởi vì David không có phải cậy nơi cái gì của mình, bởi vì nếu cậy nơi cái gì của mình thì chỉ là một con trẻ đối diện với tên khổng lồ thì thua là chắc thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng David không có nhìn vào mình, không có cậy cái gì vào chính mình hết á, mà đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng David đã nói rằng đó, mình sẽ bước ra với danh của Đức Giê-hô-va, với danh của Đức Chúa Trời, để mà đánh trận với cái tên khổng lồ này. Và David đã nói với vua Saul, để cho Saul được thuyết phục mà đồng ý cho David bước ra để đánh trận này. Thì chúng ta thấy là David đã nói đến cái kinh nghiệm của mình ở trong cuộc sống, thì nói rằng đó là tôi là một cái người chăn một bầy chiên nhỏ thôi của gia đình, và khi đi đưa bầy chiên lên trên những cái đồng cỏ hay là rừng núi gì đó thì có những lúc bất chợt có con gấu hay là con sư tử nó đến để mà nó muốn cắn giết bầy, thì ông đã giết nó. Và chúng ta thấy David nói gì? Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu. Ông không nói mình, nhưng mà nói chính Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va là đấng đã giải cứu mình, là đấng đã ban cho mình sức mạnh để chiến thắng được đối với những cái loài thú cực kỳ hung dữ đó. Thì bây giờ cũng chính Đức Chúa Trời đó sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philippines kia. Cho nên đó là điều mà David đã nói với cả kinh nghiệm của mình. Làm sao mà một con người như là một thiếu niên thôi. Một thiếu niên thì chúng ta biết là vừa nhỏ tuổi, tức là cũng nhỏ con nữa, mà bây giờ có thể đối diện với tên khổng lồ Goliath. Và chúng ta thấy rằng đó, trong quá khứ thì người này cũng đã chiến thắng đối với những cái loài thú dữ. Tôi không biết ở đây có người nào mà nặng ký hay là muscle mạnh mẽ, có vỏ nữa, dám đối diện với sư tử không? Dám đánh sư tử không? À, có ai dám mà đấu với sư tử không? Chắc là không có dám đâu, phải không? Không có dám nói là tôi mạnh cho nên là sư tử chơi tay đôi, không có đâu. Hay là với con gấu cũng không được đâu. Nhưng mà tại sao một người nhỏ thó như vậy mà có thể thắng được? Thì chúng ta đã thấy rồi, đó là Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời, đấng đã bảo trợ, bảo vệ mà còn trợ giúp, ban cho những cái khả năng, những cái điều kiện và những cái sức mạnh cần thiết để không phải chỉ là việc ngăn chặn đâu, nhưng mà còn là việc đánh đuổi, còn là việc tiêu diệt đối với những cái thế lực thù địch hay là những cái điều đem tới những cái sự hãm hại. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, như vậy thì Đức Chúa Trời, Ngài chính là đấng đã tỏ quyền phép của Ngài trong ơn bảo trợ của Chúa. Đó là câu trả lời cho chúng ta biết tại sao một con người nhỏ bé như vậy mà có thể thắng được đối với gấu, đối với sư tử, và rồi đây sẽ thắng luôn đối với tên khổng lồ Goliath. Hỏi quý bạn chị em, trong cuộc sống của mình chúng ta sẽ có những lúc chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh mà nó có những cái sức mạnh á, mà chúng ta thấy nó giống như là nó to như núi, không thể nào mà chúng ta có thể dời nó đi, không thể nào chúng ta có thể vượt qua được. Sẽ có những lúc chúng ta đối diện với những con sư tử, con gấu và những tên khổng lồ. Nó sẽ đến và nó muốn giày đạp chúng ta dưới chân, nó muốn hủy diệt, nó muốn cướp phá cuộc đời của chúng ta, làm cho chúng ta bị thiệt hại, làm cho chúng ta bị đau đớn, làm cho chúng ta bị tổn thương. Bây giờ làm sao đây? Và đây là điều nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ngày nào chúng ta còn sống trên đất này, ngày đó chúng ta vẫn còn ở trong cái vùng đất của chiến sự. Phải nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng sẽ luôn luôn có những cái thế lực gian ác, nó sẽ tìm cách để mà tấn công vào đời sống của con người nói chung, cũng như là đặc biệt đối với đời sống Cơ Đốc nhân nói riêng. Và nhất là ngay cả khi chúng ta bước đi theo Chúa trong cái đức tin, trong sự kính sợ, và kể cả khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng không phải là được miễn trừ đâu. Mà chính trong những lúc mà chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, thì đó lại chính là lúc mà chúng ta có thể gặp những tên khổng lồ. Chúng ta đã học và chúng ta biết rằng đó, Kinh Thánh có những cái nghĩa hình bóng về những cái sự kiện lịch sử, đặc biệt là đối với tuyển dân Israel trong thời Cựu Ước. Thì chúng ta nhớ rằng đó là Đức Chúa Trời đã giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Ai Cập làm hình bóng về những con người ở dưới ách nô lệ của tội lỗi. Và rồi Chúa Giê-xu Ngài đã đến và Ngài đã giải cứu chúng ta ra khỏi cái quyền lực của tội lỗi cai trị mình. Đó chính là dân Israel được Chúa giải phóng ra khỏi ách nô lệ. Để làm gì? Để đưa họ vào đất hứa, là một cái vùng đất đượm sữa và mật. Chúng ta không nói đến cái giai đoạn của đồng vắng. Đồng vắng nó chỉ về cái sự thất bại của dân Israel khi đã được cứu. Nó làm hình bóng về việc mỗi chúng ta sau khi được cứu ra khỏi tội lỗi rồi đó, nếu chúng ta không có cẩn thận, tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở thành Cơ Đốc nhân, nhưng mà là Cơ Đốc nhân xác thịt, thì nó sẽ loanh quanh trong đồng vắng khô hạn, chứ không có kinh nghiệm về một cái vùng đất đượm sữa và mật được. Mà khổ sở lắm, theo mà khổ sở và buồn rầu, thất bại, rồi lầm bầm, rồi oán trách, chẳng có vui thỏa, không có mạnh mẽ, không có đắc thắng gì hết trơn. Nhưng xứ Canaan, vùng đất đượm sữa và mật, chỉ về một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong nó tràn ngập mọi phước lành của Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta để chúng ta có thể chiếm lĩnh, chúng ta có thể chiếm hữu. Phải đánh chiếm đất hứa. Cho nên để đánh chiếm đất hứa thì chúng ta phải diệt những cái thế lực thù địch, những cái thế lực cản trở mình. Nhưng mà nếu chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời thì sông Giô-đanh cũng sẽ được mở ra, thành Jericho kiên cố cũng sẽ sụp đổ xuống, không phải sụp ra bên ngoài đâu, nhưng mà nó sụp vào bên trong, chết luôn mấy người ở bên trong thành. Cho nên chúng ta biết rằng đó, tin cậy vào Đức Chúa Trời, dù trong nước có 31 vua, thì Đức Chúa Trời bảo đảm rằng mình sẽ đánh thắng. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, là khi Môi-se từ phía bên tại Beersheba sai 12 thám tử đi vào do thám sứ, thì họ trở về đó thì 12 thám tử thuật lại, trong sứ thì có những cái dân to lớn và dền dàng, nó sống ở trong đó, có những thành lũy kiên cố lắm. Cho nên mình chỉ thấy mình như con cào cào, không có thể nào mà đánh chiếm đất hứa gì được đâu. Thôi rút lui, lui về Ai Cập thôi, thà về Ai Cập làm nô lệ, chứ còn bây giờ vô đây là chỗ vô chỗ chết. Bởi vì trong đó toàn là những tên khổng lồ. Quý bà chị em, chúng ta luôn luôn nhớ rằng những tên khổng lồ không có ở tại Ai Cập, không có tại đồng vắng, mà nó có ở trong đất hứa. Khi chúng ta bước vào một đời sống tin cậy Đức Chúa Trời và đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó chính là lúc chúng ta sẽ gặp những tên khổng lồ đó. Nếu chúng ta muốn nhận được phước, chúng ta sẽ gặp những tên khổng lồ. Chúng ta sẽ gặp những Goliath, anh em của Goliath. Cho nên Goliath nó ở trong đất hứa, tên khổng lồ là ở trên đất hứa. Nhưng mà đừng có sợ. Vấn đề là làm sao để chúng ta có thể không sợ, mà ngược lại chúng ta còn thấy rằng đây là một cơ hội để mà mình có thể kinh nghiệm được về quyền phép lớn của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta hãy học ở nơi ông David. Chúng ta đã biết rằng câu trả lời về phía Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời là đấng ban ơn bảo trợ bởi quyền phép của Ngài trên David, cho nên đã giúp cho một người nhỏ bé mà thắng được gấu, sư tử và tên khổng lồ Goliath. Nhưng bây giờ về phía David thì điều kiện nào để mình có thể nhận được quyền phép về ơn bảo trợ đó trong đời sống? Chúng ta hãy xem David trả lời cho chúng ta ở trong Thi Thiên thứ 56. David nói như thế này trong câu số 3: trong ngày sợ hãi tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Rồi ông cũng nói rằng: Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sao? Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Câu số 13: vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Hay sao? Thế bây giờ chúng ta thấy cái chìa khóa đã giúp cho David có thể mở được quyền phép thiên thượng và ơn bảo trợ của Đức Chúa Trời đổ xuống cho mình trong những cái lúc nguy khốn đó chính là gì? Đó là tôi để lòng nhờ cậy ở nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và tôi nương vào trong lời của Chúa. Tôi ngợi khen lời của Chúa, có nghĩa là ông đi trong ý muốn trong lời của Chúa hướng dẫn mình, và ông kinh nghiệm được những cái lời đó nó dẫn mình đến cái sự đắc thắng. Cho nên ông đã ngợi khen Chúa và ngợi khen lời của Ngài nữa. Vì vậy chúng ta thấy ở nơi đây David nói rằng đó, mình để lòng nhờ cậy ở nơi Chúa, cho nên ông không hề sợ hãi trước bất cứ một cái thế lực thù nghịch nào. Rồi chúng ta cũng thấy ở đây ông cũng nói rằng đó là Chúa sẽ giữ chân của tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi ở trước mặt Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, đó chính là cái chìa khóa. Phải biết đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhờ cậy ở nơi chính mình Chúa và phó thác mình cho chính Ngài. Chúng ta thấy trong Samuel thứ nhất, đoạn thứ 13, câu 14 ghi lại cho chúng ta như thế này. Lúc bấy giờ có vua Saul đang cai trị trong đất nước Israel. Nhưng mà Saul là một cái người không kính sợ Chúa, phạm tội. Và chúng ta biết rằng về sau ông còn đi giống như là cầu bà bóng nữa. Và Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời sẽ phế truất vua Saul và sẽ dấy một người khác lên để cai trị trên tuyển dân Israel. Trong câu số 14 nói như thế này: bây giờ nước ngươi, tức là nước của Saul đó, sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài. Đức Chúa Trời sẽ chọn một người theo lòng Ngài để đặt lên cai trị, đó là David. Và bây giờ chúng ta thấy tại đây đó, thì David được Đức Chúa Trời nói là một người đẹp lòng Ngài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì David là một người đặt lòng tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời. Đặt lòng mình á, tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì làm cho Đức Chúa Trời được đẹp lòng. Và chúng ta thấy khi mà Đức Chúa Trời đã chọn David như vậy rồi đó, thì sai Samuel tìm đến nhà của David để rồi sức dầu cho David làm vua. Thì chúng ta cũng thấy ở trong đoạn 16 câu chuyện ghi lại cho chúng ta như thế nào. Samuel đến và thấy có những người anh của David là những cái người cao lớn vạm vỡ tốt lành lắm. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói không, Ngài không có chọn người đó. Và Chúa nói như thế nào trong câu số 7 như thế này: Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem bề ngoài, như Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Lòng của David tin cậy Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải nhớ rằng nó một người tin cậy Đức Chúa Trời thì cho dù người đó đang lang thang ở đâu đó, trong một cái góc xó nào đó chẳng ai nhớ, chẳng ai biết, không ai thấy gì hết. Cho nên chúng ta thấy rằng gia đình của David ấy, khi mà giới thiệu hết người anh này tới người anh kia của David ra đó, thì Chúa nói với Samuel là không, không, ta không chọn người này. Cuối cùng nó nói, giờ hết rồi, đâu còn ai nữa đâu. Đương nhiên, còn không, trong gia đình còn không? À, còn thằng Úc. Nó đi chăn chiên ở ngoài đồng á. Thằng này chăn bầy chiên nhỏ, nó nhỏ con lắm này kia nọ. Kêu nó về đây. Và khi kêu David về, Đức Chúa Trời nói với Samuel, đó chính là người mà ta đã chọn. Loài người thì nhìn thấy những cái gì ở bên ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Và Ngài nhìn thấy ở trong nơi kín, rồi Ngài thấy trong cái nơi riêng tư gì đó. Không ai thấy, không ai biết, thậm chí bị quên lãng. Nhưng mà tại đó, một người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Và Đức Chúa Trời sẽ dùng người đó để bày tỏ cái sự vinh hiển và đem phước hạnh của Ngài đến cho người khác. Mà trong David, ở đây chúng ta thấy cái nguồn phước Đức Chúa Trời đổ xuống trên người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, tin cậy nơi Đức Chúa Trời á, thì Ngài đã dấy ông lên để cai trị ở trên dân Israel. Mà rồi từ David, Đức Chúa Trời nói rằng hậu của ngươi, dòng sanh ra Chúa cứu thế. Cho nên chúng ta thấy gia phổ của Đức Chúa Giê-xu mà Ma-thi-ơ ghi lại đó, thì đã nhấn mạnh từ câu đầu tiên luôn, đoạn 1 câu 1, gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu hay là dòng dõi hậu tự của David và con cháu của Abraham. Nhấn mạnh vào David, đặt David lên trên cả Abraham, dù là Abraham là tổ phụ của David, để nhấn mạnh vào cái tước vị vua của Chúa chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó, một người có lòng kính sợ Chúa, tin cậy Chúa thì đẹp lòng Đức Chúa Trời. Giống như Chúa Giê-xu vậy đó, trong suốt 30 năm đầu của cuộc đời Ngài trên đất đó, mà chúng ta thường hay gọi là 30 năm thầm lặng của đời sống Chúa Giê-xu, chỉ có một vài cái sự việc xảy ra từ lúc Ngài sanh ra cho đến khi Ngài 12 tuổi đi lên dự lễ ở tại đền thờ Jerusalem, ngoài ra không thấy nói gì khác. Thì chúng ta có thể thấy được rằng đó, đến khi mà Chúa tỏ mình ra một cách công khai để bước vào trong chức vụ, thì tại sông Giô-đanh lúc Chúa Giê-xu chịu báp têm, chúng ta thấy rằng đó, thì có tiếng của Đức Chúa Trời từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Thầm lặng đó, nhưng mà đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đàng, mọi lãnh vực, mọi sinh hoạt của đời sống, mọi nơi chốn, mọi việc làm. Chúng ta thấy rằng đó là con đẹp lòng ta mọi đàng. Cho nên đây là cái chìa khóa hết sức là quan trọng mà chúng ta cần thấy. Mà thưa quý bạn chị em, điều kiện khi chúng ta nói đến lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời á, thì quan trọng lắm. Và khi chúng ta nói mình tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nhận được quyền năng về ơn bảo trợ của Chúa cho mình. Bây giờ chúng ta xem ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đó ha, đoạn 1 câu số 5 nói như thế này: kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho. Cho nên ở đây đó là kẻ tin thì sẽ nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời gìn giữ đời sống của mình, bảo trợ cho đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có đức tin này, nương cậy nơi quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó là cái ơn bảo trợ của Ngài trên đời sống của mình. Và muốn nhận được ơn bảo trợ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin cậy nơi Ngài. Chúng ta phải đồng ý là sống ở tại đất nước Hoa Kỳ này thì chúng ta mới có thể được ông Tổng thống Donald Trump với tất cả mọi cái nguồn tài nguyên cũng như là những cái điều mà ông đang có ở trong tay và của cả đất nước này bảo vệ cho chúng ta được chứ. Còn bây giờ mình sống ở đâu, ở trong nước Trung Cộng, mình muốn nhờ ông Trump, ông giúp mình, không giúp gì được hết. Ở dưới đó, bên đó nó có một cái người cai trị khác, có một cái quyền lực khác. Cho nên ở bên đó thì cũng chẳng được cái gì, nó cùng lắm là gửi vài cái thùng đồ gì đó tới để cứu giúp cho mình thôi. Cho ở trong đó có vài cái hộp khẩu trang, hay là cho mình có được cái thước nước rửa tay gì đó, chẳng hạn. Vậy thôi chứ làm gì. Nhưng mà nếu chúng ta sống ngay trong đất nước này dưới cái sự che phủ của cái người cai trị trên đất nước này, thì chúng ta mới được an ninh. Cho nên chúng ta phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thì quyền phép Ngài mới gìn giữ chúng ta được. Rồi bây giờ tin cậy nó còn phải dẫn chúng ta đến như điều mà ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu số 12 thì ghi lại cho chúng ta như thế nào. Xin lỗi, Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu 12. Cái này tôi hát cái bài này là quý ông bà anh chị em nhớ. Dầu vậy bởi biết chi đơn tôi đang tin, nên quyết không e thèm nguyên dân thân linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Đó, đó là ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu 12. Phaolô nói rằng ông trải qua nhiều khổ nạn vì có tin lành. Mà ông chịu khổ chứ không phải là vì có tội lỗi của mình mà ông chịu khổ đâu nha. Vì tội lỗi của mình mà chịu khổ chẳng có phước hạnh gì hết đó. Nhưng mà nếu chúng ta vì danh Chúa, vì tin lành mà chúng ta chịu khổ đó, thì mới là được phước. Và Phaolô nói rằng dù ông trải qua rất nhiều khổ nạn, dầu vậy tôi biết tôi tin đấng nào, và tôi tin chắc rằng đấng ấy có quyền phép để gìn giữ sự tôi phó thác cho Ngài cho đến ngày ấy, cho đến cuối cùng đó. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mình tin, mình phải tin vào Đức Chúa Trời, mà tin vào Đức Chúa Trời thì nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ phó thác mình cho Ngài. Và đây chính là điều mà chúng ta thấy là David là một cái người kính sợ Đức Chúa Trời, tin cậy nơi Ngài, và điều đó chúng ta có thể thấy rằng nó thể hiện ở trong đời sống của ông. Cho dù ông ở trong nơi đồng hoang gì đi nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời thấy đức tin và lòng kính sợ Chúa, lòng nương cậy vào Chúa của David. Chúng ta biết rằng phần lớn các thi thiên của bộ sách thi thiên là 150 thiên, thì phần lớn là của David sáng tác. Đó là những bài cầu nguyện, đó là những bài ngợi ca, bài thi ca, nhưng mà nó cũng được phổ thành nhạc. Và David là một nhạc sĩ mà cũng là một ca sĩ cho Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta biết rằng trong lúc ông dẫn bầy chiên đi lang thang ở trên đồng hoang rồi phải không, thì ông là cái người hát. Chúng ta dễ hiểu là thí dụ như là cắt bụt đồng, cắt bụt đồng chứ. Ở Việt Nam chúng ta đó mà đi chăn trâu á, thì mấy đứa nhỏ nhỏ đã đi chăn trâu ha, thì nó hay ngồi trên lưng trâu, cởi con trâu rồi nó hát sao. Ai đã bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chớ, rồi gì tùm lum đó phải không. Ngồi trên lưng lên mình con trâu gì đó, và ta vuốt đuôi trâu gì đó, đại khái là nó hát nghêu ngao. Và bây giờ ông David thì chăn chiên. Và bây giờ khi trong lúc ông đi, trong khi những người anh của ông thì được người ta chú ý lắm, được nhiều cái ưu đãi lắm, còn ông thì một đứa con bị quên lãng mà, nó phải đi chăn bầy chiên lang thang ở trong đồng hoang. Và ông đi chăn chiên thì ông hát: đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Có không? Chúng ta có bao giờ nghe David mà hát cái kiểu đó không? Bây giờ có mình bị người ta quên lãng, mình bị người ta bỏ rơi, đời tôi cô đơn quá, than thân trách phận. Hay là hát những cái bài như là tình chỉ đẹp khi còn dang dở gì đó, đời mất vui đó bạn, cầu thề có không? Chúng ta có nghe ông hát mấy cái bài cái kiểu đó không? Dạ không, ông hát những bài ca ngợi Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta biết chắc là David đã hát những cái bài ca ngợi Đức Chúa Trời như vậy? Chúng ta biết rằng đó là Sau-lơ, khi mà thần của Đức Chúa Trời lìa khỏi Sau-lơ, thì có một ác thần đến để mà quấy quất người. Và rồi người ta mới nói cho vua Sao-lơ biết rằng đó, có một người rất là có ơn, có quyền, mà ngay cả bài hát của những cái người đó mà cất lên đó là nó cũng bày tỏ ra một cái quyền phép của Đức Chúa Trời, đó chính là David. Cho nên hãy kêu David đến. Và khi David đến đó, thì chúng ta thấy rằng ông làm gì? Ông cầm đàn và ông hát cho vua Sao-lơ. Ông hát đến nỗi ác thần phải lìa khỏi Sao-lơ đó. Nếu mà ông hát mấy bài mà đời tôi cô đơn gì đó thì chắc ma quỷ nó kéo nhau đến để mà nó nghe nữa, chứ nó không có lìa đâu. Nhưng mà cái điểm mà kết quả là ác thần phải lìa khỏi vua Sao-lơ, nó cho chúng ta biết ông hát những bài ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi không biết là trong xe của quý bà anh chị em thì khi chúng ta lái xe trên đường đi đây đi đó, chúng ta mở nhạc, có thể đút cái đĩa vô, hay là có nhiều cái xe nó hiện đại lắm, mình có thể bắt tín hiệu gì ở đâu đó để mình có thể nghe nhạc được á. Thì thường là chúng ta nghe nhạc gì? Và đó chính là điều mà chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời thấy, Ngài thấy tấm lòng của chúng ta trong những cái chỗ như vậy. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó, David là một người nhận được ơn đầy dẫy của Chúa. Cho nên chúng ta có thể biết rằng đó, trong những cái lúc bình thường, ông cũng đã học biết để ca tụng Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong những cái lúc nguy khốn, bây giờ chúng ta thấy là con gấu hay là con sư tử gì đó, thì nó khi tấn công vào bầy chiên thì nó tấn công một cách bất chợt, bất thình lình, chứ không phải là nó báo trước hay là có thể thấy nó từ đằng xa, mà nó rình rập ở đâu đó chẳng hạn, rồi nó nhảy ra để mà nó vồ nuốt những con chiên. Thì chúng ta thấy trong những cái chỗ đó là David có phải là ông lúng túng, ông bối rối, rồi ông sợ hãi, ông bỏ chạy, hoặc là ông không có biết cách ứng phó không? Không, chúng ta biết rằng đó, ông đã có thể đánh đuổi được những cái con vật đó đi, cho dù nó tấn công một cách bất ngờ. Trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc chúng ta biết rằng đó, có nhiều điều nó có thể xảy đến chúng ta một cách bất ngờ, họa vô đơn chí. Họa vô đơn chí nó đến một cách bất ngờ, tai họa đổ xuống một cách bất ngờ, tự nhiên bùng nổ cái nạn dịch, cái giờ phong tỏa đồ gì đủ thứ chuyện, không ai ngờ trước được hết đó. Nhưng mà đối với đất nước Hoa Kỳ này, có phải là khi nó bất ngờ xảy ra đó thì họ lúng túng bối rối rồi làm bậy làm bạ, làm trật làm chìa vậy không? Có không? Không, chúng ta thấy như ở Trung Cộng, như Việt Nam á, thì những nhà người cai trị đó là lúng túng đưa ra những cái quyết định hay là những cái giải pháp, thì chúng ta thấy rằng hết sức là tồi tệ, còn che giấu này kia nọ. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ở đây trong đất nước này, khi có sự việc xảy ra thì người ta đã có, hay là những nhà cầm quyền ở đây, chúng ta thấy rằng đó, đã có những cái giải pháp rất là hữu hiệu để chặn đứng, để ngăn ngừa, để đẩy lùi những cái điều mà tai hại nó có thể đổ xuống. Cho nên chúng ta phải biết rằng ở đây nó phải có một cái sự chuẩn bị, một cái sự dự trữ, những cái nguồn lực nào đó để trong những lúc nguy nan thì có ngay lập tức một cái nguồn nào đó để mà mình có thể ứng phó được. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng ơn của Đức Chúa Trời là điều mà Ngài ban cho con cái của Ngài. Nhưng vấn đề đó là chúng ta có nhận được ơn đầy dẫy của Chúa, ơn càng thêm ơn hay không thôi. Chúa nói rằng Ngài đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Ngài nói rằng trong Ngài có đầy ơn và lẽ thật, và ơn càng thêm ơn, ơn đổi ra ơn, ơn càng thêm. Rồi ơn nữa, nó sanh sôi nảy nở, đổi ra thêm những ơn nữa. Đó là một cái sự đầy dẫy. Vấn đề của chúng ta là chúng ta kinh nghiệm được thế nào về ơn. Nếu mà chúng ta chỉ là ơn đặc biệt thôi, có nghĩa là khi nào mà chúng ta bị đụng phải một cái điều gì đó mà nó làm cho chúng ta bị thiệt hại, một lúc nào đó chúng ta bị vấp ngã, một lúc nào đó rồi chúng ta bị tổn hại gì đó trong một cái hoàn cảnh, một sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình, hay là trong những lúc nó đòi hỏi chúng ta một cái điều gì đó. Sự ganh ghét ma quỷ nó có thể đến để mà nó muốn cắn xé tấm lòng của chúng ta, cướp đi chúng ta sự bình an. Chúng ta có dự trữ một cái nguồn ơn yêu thương để chúng ta có thể ứng phó không? Có nhiều khi trong lúc đó đó thì chúng ta mới chạy đến với Chúa: Chúa ơi, bây giờ xin Chúa cứu con, giờ con bị tấn công như vậy, hay là con bị ở trong một cái tâm trạng như vậy đó, con đau buồn lắm, con khổ lắm, con bối rối lắm, con sợ hãi lắm, con đau bệnh như thế này, xin Chúa thương xót, xin Chúa cứu con. Nhiều khi rồi thì kêu cầu với Chúa thì Chúa cũng có thể giải cứu chúng ta, chứ không phải không. Giải cứu chúng ta nhưng mà thân thể thì nó thương tích tùm lum hết. Nhưng mà chúng ta phải nhớ như thế này, đối với David thì đâu có phải là con gấu sư tử nhảy tới rồi nó làm cho ông mình mấy máu me thương tích, mặc dù cuối cùng cũng giết được nó đâu. Đâu có. Giết nó giống như khi tên khổng lồ Goliath thì David cũng có thể giết nó, cắt đầu nó, rồi đánh tan đạo binh của Philistine luôn nữa. Đắc thắng là một sự đắc thắng toàn vẹn, một sự đắc thắng nó tràn ra nữa kìa, lớn lao kìa, chứ không phải chỉ là giết tên khổng lồ thôi, mà đánh tan cả đạo quân Philistine luôn. Cho nên muốn có cái điều đó, chúng ta cần phải xin Chúa giúp cho mình tích lũy ơn mà anh chị em. Và bây giờ tích lũy ơn thì chúng ta đặt nó ở đâu? Bỏ nó ở đâu? Tích lũy là phải bỏ nó vô chỗ nào chứ? Phải không ạ? Thì đó, Phao-lô ông đã chỉ cho chúng ta. Tôi biết tôi tin trấn nào. Tôi chẳng hổ thẹn mà tôi biết tôi tin trấn nào. Và chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự tôi đã phó thác. Cho nên vấn đề là chúng ta phải dâng đời sống mình phó thác cho Chúa để Ngài có thể đổ ơn vô chứ. Chứ bây giờ chúng ta xin ơn mà Chúa nói giờ đâu? Đâu giờ ta ban xuống ơn ở chỗ nào? Không lẽ Chúa đổ đại xuống đất tràn lan hay sao? Ngài đâu có phí phạm ơn của Ngài như vậy. Ơn của Chúa quý lắm chứ. Cho nên nó chỉ có thể được đựng ở trong tấm lòng, ở trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Và chúng ta phải dâng cho Chúa để Ngài đổ vào. Nhưng mà nếu chúng ta dâng cho Chúa với một cái tấm lòng mà nó ô uế, tấm lòng nó tùm lum ở trong đó, rồi nào là đất đá bùng sình gì trong đó, nó đủ thứ chuyện đó, rồi xin Chúa đổ ơn của Ngài thì Ngài có đổ không? Xin Chúa đổ nước vô đây để con dùng nó, con uống. Chúa sẽ không làm, Chúa sẽ không cho. Rồi trong những cái lúc mà chúng ta đối diện với cơn khát hay cơn đói thì có thể là bây giờ Chúa tiếp trợ cho chúng ta một chai nước thôi. Ngài không có đổ vào trong cái một cái bình mà nó bị ô uế và nó chứa đựng những cái điều rắc rưởi như vậy được. Chúng ta muốn là mình sẽ có cả một cái bồn nước tinh sạch sẵn sàng cho chúng ta sử dụng trong lúc có cần, hay là chúng ta chỉ đi tìm những chai nước trong lúc mình khát. Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có một cái nguồn dự trữ dư dật. Và cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, không phải phút chốc bất chợt mà David có thể đối diện với tên khổng lồ Goliath và có thể chiến thắng được nó đâu. Mà đã học tập bước đi trong sự kính sợ, tin cậy Đức Chúa Trời trong đời sống của mình khi đối diện với con gấu, con sư tử. Những cái nhỏ đó nó sẽ dẫn chúng ta làm cho mình nhận được ơn của Chúa và kinh nghiệm được ơn của Chúa. Quý bà anh chị em, chúng ta cần phải thấy như thế này. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng đó, ngày hôm nay đời sống cơ đốc nhân chúng ta bắt đầu bằng chỗ là Chúa ban cho chúng ta một cái sự sống mới của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái sự sống mới đó nó cần phải được xây dựng, tăng trưởng trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh đã nói như thế này về việc chúng ta xây dựng đời sống của mình đó, là phải bằng vàng, bằng bửu thạch hay là đá quý và bằng ngọc trai. Đó là điều nó sẽ thể hiện ở trong cái kết cuộc tốt lành ở trong nước thiên đàng đời đời đó. Vàng, đá quý và ngọc trai. Vàng nó làm hình bóng về những cái điều thuộc về ơn của Đức Chúa Trời, sự sống của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. nó làm biểu tượng về Đức Chúa Trời. Và những cái điều thuộc về Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề đó là khi chúng ta nhận lấy Chúa mà Führer ông nói rằng chúng ta được dự phần trong bổn tánh của Đức Chúa Trời. Cho nên những cái điều tốt lành trong sự sống, trong các bản tánh của Đức Chúa Trời, chúng ta được dự phần, chúng ta được nhận lãnh. Thế nhưng có rất nhiều cơ đốc nhân, dù đã nhận lãnh vàng đó, nhưng mà họ lại còn pha vào đó nhiều cái tạp chất. Nó không phải là vàng nguyên chất, nguyên khối nữa. Nhưng mà nó đã bị pha trộn rồi. Nhiều cái tạp chất ở trong đó. Cho nên đây cũng là một cái điểm mà chúng ta cần nhớ. Chúa muốn đời sống của chúng ta thì nó phải là nguyên chất. Nguyên chất hoàn toàn bằng vàng, chứ nó không phải là một thứ hợp kim. Vàng rồi trộn với nhiều cái thứ gì đó trong đó nữa. Tạp chất không phải. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, vàng là một cái nguyên tố mà Đức Chúa Trời dựng nên, tạo nên. Thành thử xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta sẽ nhận được cái điều này một cách toàn vẹn và không có tạp chất nào hết đó. Đức Chúa Trời Ngài là đấng sẽ lấy ra khỏi đời sống chúng ta, cất ra khỏi đời sống chúng ta nhiều điều thuộc về tạp chất lắm. Trong đó có cái tôi, cái bản ngã, con người cũ của chúng ta. Có những điều mà chúng ta bị tiêm nhiễm bởi thế gian. Những cái điều mà ma quỷ nó gieo vào trong cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng sẽ loại nó ra. Để có chỗ cho vàng được chứa đựng ở trong đời sống của mình. Cho nên công tác của Chúa ngày hôm nay hành xử trên đời sống của chúng ta để làm gia tăng ơn của Ngài, gia tăng cái số lượng vàng trong cuộc đời chúng ta, là Ngài loại bỏ bớt, Ngài cứ cắt bỏ đi rất nhiều điều là rác rưởi tạp chất ra khỏi đời sống của mình. Rồi bây giờ chúng ta nói đến đời sống chúng ta sẽ được Chúa làm nên như đá quý. Đá quý tức là những cái viên ngọc ấy, đủ loại ngọc hết đó. Và những cái loại đá quý á, những cái viên ngọc, thì ví dụ như kim cương cũng là một cái loại đá quý. Thì chúng ta biết rằng nó không phải là một cái nguyên tố do Đức Chúa Trời tạo nên từ lúc ban đầu trong nguyên khối của nó. Nhưng mà nó là một cái hỗn hợp của nhiều cái loại chất khác nhau pha trộn với nhau dưới một cái sức nóng, dưới một sức ép gì đó. Thì chúng ta thấy rằng đó, nó đã tạo nên được những cái loại ngọc khác nhau. Thì cái đây là công tác của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta. Khi Ngài dẫn chúng ta trải qua mọi cái hoàn cảnh, mọi cái sự việc của cuộc sống, để Ngài sẽ xây dựng và hình thành trong chúng ta những cái chất liệu để làm cho chúng ta trở nên giống như là những cái viên ngọc quý. Thế nhưng chúng ta phải bằng lòng ở trong cái sự dẫn dắt của Chúa, vì những ý định của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đem lòng yêu mến Đức Chúa Trời, có nghĩa là tin cậy nơi Đức Chúa Trời, phó thác mình cho Đức Chúa Trời. Thì những cái ý định mà Ngài dùng mọi sự cho phép xảy đến á, thì nó mới có thể đạt được cái mục đích của Đức Chúa Trời. Có nhiều người cũng trải qua những cái cuộc sống với bao nhiêu những cái nan đề, bao nhiêu những cái thử thách. Nhưng mà bởi vì họ không có biết tin cậy và phó thác mình trong tay Chúa, cho nên những cái điều kia không ích lợi gì cho họ đó. Mà ngược lại nó còn có thể làm cho họ bị vấp ngã nữa. Giống như dân Israel, Đức Chúa Trời hướng dẫn họ ra khỏi Ai Cập để vào đất hứa, nhưng mà bởi vì lòng vô tín của họ, bởi vì họ là xác thịt. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, họ đi theo Chúa, con đường của Chúa, nhưng mà họ khốn khổ. Mục đích của Đức Chúa Trời không đạt được ở trong đời sống của họ. Chứ đi giữa sa mạc, Chúa làm mana từ trời, rồi Chúa làm nước từ vần đá phun ra, rồi Ngài lại dùng trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm, che phủ ở trên họ đó, tiếp trợ trên họ đủ thứ. Nhưng mà chúng ta thấy họ chỉ bị vấp phạm vì những cái điều đó thôi. Mana thì nó ngán quá, không muốn ăn. Rồi chúng ta thấy lúc nào họ cũng lâm băm, họ chỉ nhớ đến những cái điều gì đó thuộc về Ai Cập. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời có mọi mục đích trong mọi điều xảy đến trong đời sống của mình. Nhưng vấn đề là chúng ta có tin cậy và phó thác mình trong tay Chúa hay không. Nếu chúng ta tin cậy phó thác mình trong tay Chúa thì những cái điều đó nó hiệp lại để có thể làm nên xây dựng chúng ta trở thành giống như là những viên ngọc quý. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong ba đời vua mà cai trị trên đất nước Israel trong cái thời đất nước thống nhất á, thì vua Saul, vua David và vua Solomon. Chúng ta có thể thấy rằng á, Saul chỉ về một cái người vô tâm đối với Đức Chúa Trời. Ông hoàn toàn không có một tấm lòng kính sợ, tin cậy Đức Chúa Trời gì cả. Không vâng lời Chúa mà đụng chuyện lại chạy tới bà bóng. Cho nên chúng ta thấy rằng ông là một kẻ vô tâm, không hề có một tấm lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta thấy vua Solomon á, thì là một người chỉ có một nửa tấm lòng thôi. Ông có một cái khởi đầu rất là tốt và đã được Đức Chúa Trời ban phước cho ông có sự khôn ngoan, có được mọi sự giàu có để rồi ông có thể xây dựng nên thành Jerusalem rồi đền thờ Jerusalem. Nhưng mà chúng ta thấy ông đã không có một kết cuộc tốt bởi vì ông chỉ có một nửa tấm lòng dành cho Chúa thôi. Còn nửa kia ông dành cho thế gian, dành cho tư dục xác thịt. Ông có tới 1,000 hoàng hậu và cung phi. Và rồi chúng ta thấy rằng đó, lại phần lớn những cái người đó thì là dân ngoại. Và đem vào trong sứ thánh đầy dẫy các sự thờ lại hình tượng. Và Salomon làm hình bóng về một cơ đốc nhân xác thịt. Thì nó đem tới rất nhiều tai hại. Cho nên khi mà Salomon qua đời á, thì đất nước bị phân chia ra làm hai. Và David là một người trọn lòng đối với Đức Chúa Trời. Không có nghĩa là ông không là một con người trọn vẹn đâu, bởi vì ông cũng có nhiều lỗi lầm lắm. Nhưng mà khi ông phạm lỗi, ông liền ăn năn một cách chân thành và quay trở lại với Đức Chúa Trời trong sự đầu phục. Bởi vậy mà ơn Đức Chúa Trời đó có thể đổ xuống ở trên ông một cách lớn lao và nó còn trải ra đến hậu tự của ông, dòng dõi của ông. Và Chúa nói rằng ngôi David sẽ còn đến đời đời. Cho nên cái điều này nó cho chúng ta thấy, xin Chúa cũng giúp cho mỗi một người trong chúng ta có lòng tin cậy nơi Chúa. Để chúng ta kinh nghiệm được về ơn của Ngài. Và hãy để ý ở trong cái cuộc sống riêng của quý bạn chị em, vì mắt của Chúa trông xem chúng ta có đặt lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời hay không. Và ơn Đức Chúa Trời cần phải được tích lũy, dồn chứa trong đời sống của chúng ta, hầu sẵn sàng cho những thời điểm mà chúng ta có thể bất chợt, hay là trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, bình thường thôi đó chứ không phải là bất thường, thì chúng ta vẫn đủ mọi ơn của Đức Chúa Trời đáp ứng cho đời sống của chúng ta. Trong lúc bất thường thì ơn của Đức Chúa Trời sẽ mạnh mẽ. Trong những lúc chúng ta cần có sự yêu thương để tha thứ cho người khác, trong lúc chúng ta cần có sự khiêm nhường, trong lúc chúng ta cần có một cái sự nhu mì, cần có một cái sự vui vẻ, trong lúc mà những cái điều nó có thể muốn làm cho chúng ta đau khổ, tức giận, oán trách, thù hận, thì chúng ta sẽ thấy ân điển của Chúa Trời đủ và ngay lập tức cung ứng cho chúng ta để chúng ta không có bị vấp ngã, bị vấp phạm trước những điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, vì David ông đã nói rằng đó là ơn giúp cho chúng ta để rồi làm cho chân tôi không bị vấp ngã. Và bây giờ tôi xin đọc một câu để chúng ta kết thúc và cầu nguyện ở trong sách Judea thì chỉ có một đoạn thôi. Câu số 24 nói như thế này: Nguyền đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay và cho đến đời đời. Amen. Đó là Đấng có thể gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự vấp ngã. Vấp ngã là những cái điều bất thường nó xảy đến, chúng ta không để ý, nhưng mà chúng ta sẽ không có bị trật ngã. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Khi chúng ta đối diện với một cái trở lực, nó không làm cho chúng ta bị vấp váp và té ngã. Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta lướt lên trên tất cả những điều đó ở trong sự vững vàng, và gìn giữ chúng ta cho đến ngày của Chúa và cho đến đời đời nữa kìa. Nguyện ơn của Đức Chúa Trời thật sự được thể hiện trên mỗi đời sống của chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta bởi lòng tin cậy Chúa và phó thác mọi sự của cuộc đời chúng ta cho chính Ngài, thì kinh nghiệm được về ơn bảo trợ của Chúa cho đời sống của mình. Amen. Kính mời Thánh đứng lên.